thêm cái sự tu tập nó không nó đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Đầu tiên thì mình chỉ tập nhiếp tâm trong cái hơi thở, nhiếp tâm hơi thở bắt đầu mình chắc lắm. Biết chưa tôi biết 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 đó là cái mình tập nhiếp tâm thôi. Nhưng mà mình nhiếp tâm theo cái pháp như mình tập, mình tập ý nó biết vô tôi biết tôi biết vô thở ra tôi biết tôi biết, tức là mình nhắc đó. Rồi bắt đầu mình biết vô thở ra năm hơi thở rồi mình nhắc được có tổn thương hay không không quan tâm, nhưng mình làm cho đúng, mình làm cho đúng pháp, chứ không phải là dùng cái câu đó để mà mình giữ cho hơi thở để cho nó hết nhiệt tâm ngoài mình nhiệt tâm. Rồi chừng đó khi mà mình tập nhiếp tâm được như vậy rồi, nó quen rồi, thì từ 30 phút đến 1 giờ mình cứ nhắc như vậy mà suốt 30 phút mình tập mà thấy nó không có căng đầu không gì hết thì mình tăng lên 1 giờ, sau 1 giờ thì mình dừng lại. Mình dừng lại để cách thức của mình biết mình tập như vậy mình tỉnh thức trong hơi thở nữa. Và về cơ bản thì trong khi đó mình sử dụng cái hơi thở của mình, mình thấy là trong cái thời gian cái ý như vậy rồi cái có cái lúc thì nó yên lặng, rồi có cái lúc thì nó có những này nó xin vô xin ra, cái lúc im lặng thì mình lắng nghe cái hơi thở mình như thế nào. Nếu mà nó không có điểm thì nó có thay đổi, mình lưu ý, mình lưu ý, chứ không mình không phải, mình không phải nó chỉ duy nhất có hơi thở đâu. Khi mà cái tự cái tâm mà nó yên lặng nó không có điểm, còn khi mà nó có điểm thì coi như là mình có vận dụng hơi thở. Còn khi mà nó không niệm thì tự nhiên nó thấy nó nhẹ, nó nhẹ tâm, thấy nó tự động nó hơi thở nó ra vô, cũng trong năm hơi thở tác ý rồi thấy hơi thở nó không ra, thì đó là cái hơi thở nó có thể nó là cơn thở dài, cái gì nó nhẹ là nó thở chậm, nó không có làm sao nên qua cái sự tu tập mình phải nghe, cho nên thầy nói ví dụ thầy dạy với con về cái con tập nhiếp tâm vô tự biết tự vô thở ra, thì trong khi một đêm cái con biết vô thở ra nhẹ thì hôm sau mới còn có rút tỉa được kinh nghiệm như thế nào thì mới hoàn thành được. Muốn đi muốn tu tập để bảo đảm cho sự tu tập của mình thì phải vừa hỏi, chứ còn chưa hỏi nó còn tu điếm rồi cái nó lạc đâu đó rồi nó bỏng biết rồi. À sáng hôm sau thì mình nó còn mới nó còn thưa hỏi, à thưa hỏi bây giờ hôm nay con tu như vậy cái hơi thở nó không thay đổi với không cỡ nó có thay đổi gì thì qua cái sự trình bày của mình thì bảo tiếp tục tu tập như thế nào. Còn nó thay đổi thì thấy cái đó đúng thì thầy bảo với con khi mà thay đổi gì đó thì mình còn sử dụng nhận cho biết hơi thở đó thì mình vận dụng cái hơi thở đó để mình nhiếp tâm. À, bây giờ mình đã biết cái hơi thở đó dài chứ không phải là tự mấy con tập thở dài không, thở thấy nó thay đổi thì thay đổi có cái hơi thở dài nào đó thì mình sẽ sử dụng cái hơi thở đó, hoặc là mình thở vậy mà nó thở nhanh, thở nhanh thở nhanh mà thở nhanh thì mình thấy trong khi nó hiện tượng cái hơi thở nhẹ cái tâm thì bắt lặng với nó thay đổi ở đó là nó sẽ dừng cái nhịp thì mình sử dụng để cho mình tập nhiếp tâm, nhiếp cho được trong hơi thở, làm cho tâm mình cái nhiếp của mình với hơi thở thôi, nhưng mà không phải chỗ đó để đi vào đạo, cái chỗ đó để cho mình tập, tập luyện để cho nó quay như hơi thở, nó không rối loạn hô hấp để sau này ở trên hơi thở tôi tập trung ở trên hơi thở tôi tập trung. Cho nên mình biết là cái hơi thở nào mà ở trên tứ niệm xứ được, cái hơi thở nào không ở trên tứ niệm xứ. Đó là cái căn bản của mình nhà. Cho nên lấy cái đề mục, những cái đề mục của đề niệm hơi thở. Nào hiện giờ thì mấy con thấy cái tâm của mình như thế nào? À, nó còn dâng sân nhiều, nó còn tham nhiều, à, nó còn có những cái chướng ngại gì đó. Thì mấy con vẫn sử dụng theo đề niệm hơi thở. Ví dụ như cái tâm mình sân nhiều thì mình phải tu tập cái đề mục đó trước chứ không phải đợi mình tu tập các cái đề mục của hơi thở rồi tới cái đề mục. Ví dụ như cái tâm mình sân, mình thấy ai nói gì cháy mình giận không có được, nó phải nói to tiếng này kia thì mình còn phải tu tập cái đề niệm hơi thở để nó làm giảm cái tâm sân xuống. Và thì đầu tiên thì mình con tu quán đi sân, tôi biết tôi hít vô quán đi sân, tôi biết tôi hít vô thở ra, tu tập như vậy. Và sau một thời gian tu tập như vậy cỡ độ một tháng mình tu tập một tuần thì quán từ bỏ tâm sân tư hướng vô, quán từ bỏ tâm sân. Sau thời gian tu tập cái từ bỏ rồi thì một tháng sau nữa thì mình tu tập quán đoạn nhiệt trong sân ngày nào cũng tác ý được năm hơi thở thở ra thở vô được tác ý năm hơi thở từ bỏ tâm sân đoạn nhiệt tâm sân là cứ như vậy mới không tu tập ba tháng mỗi một cái đề mục là mới không tu tập để cho cái tâm đó nó bị nhiệt vì đó vì sao thì người ta nói gì thì nó không có sân nó làm ly dục ly hóa cái phương pháp của điều kiện thở nương vào thở để mình đi được cái ác pháp cái sân là một ác pháp còn cái tâm mình nó còn muốn cái này tham cái kia thích cái nọ nó còn dục cái tâm mình thấy nó còn dục nó ưa thích cái này ưa thích cái kia ở đây nó dục là tất cả mọi cái ưa thích cái này sắc dục cũng nằm ở trong cái dục cho nên mình thấy cái tâm mình ví dụ còn sắc dục thì mình phải quán ly vậy đặc biệt cái này đừng để quá ly cái tâm dục đó đừng có theo hơi thở quá ly tham tâm dục đó quá ly tham tôi biết không theo quá ly tham tôi biết quá từ bỏ tâm tham tôi biết không theo quá từ bỏ tâm tham tôi biết theo tức là tham không phải là tham đang trộm cắp mà tham dục tham muốn cái này cái kia đó cái tham này tâm dục nó để con lượng cái tâm của mình nhưng dần hơi thở đó là những cái bởi vì niệm hơi thở là cái điểm căn bản nhất. Ngày xưa khi mà ra đến tu với Đức, đến với Đức Phật tu tập thì Đức Phật bảo ông Sa Lợi Phất dạy cho bạn tu định niệm hơi thở. Cho nên cái bài định niệm hơi thở là bài định niệm mà thầy đã ghi ra là cái bài pháp mà ông Sa Lợi Phất Đức Phật dạy cho bạn ra tu hơi thở thì ông Sa Lợi Phất kêu cho làm ra tu định. Cho nên cái cơ bản giờ học tiên mà lao la lúc bây giờ đi tu còn trẻ lắm còn nhỏ lắm mà tu vì cái hơi thở là cái căn hành ẩu nó giúp cho mấy con nhớ về tập nó còn biết đi kinh hành chưa
một phần cái này như bước đầu mà thầy cho con cái pháp mà đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì trong thời gian 3 ngày đầu thì cũng đi nhưng mà thật sự pháp thì con chưa biết nên con về đây chiều hôm nay tới đây thì cũng mong thầy chỉ dạy để cho con biết mà
phải biết cái pháp đi kinh hành
còn cái vấn đề mà tôi đi thì thật sự mình biết nhưng mà niệm mỗi niệm hay niệm này dần niệm khác nó xem vô không bao giờ hết niệm được hết niệm này tới niệm khác
cái đầu tiên á để mà mình đi cái tâm chánh niệm tỉnh giác tu tập chánh niệm tỉnh giác thì mình đi mình tác ý mình nhé tôi đi chân trái bước thì mình mới dở chân trái bước chân mặt bước thì dở chân mặt bước chân trái bước đó là mình đi chánh niệm tỉnh giác từng bước có niệm xen vô nó cũng có siêu nhưng mà cứ mỗi lần mình tác ý là mỗi chân đi chứ đừng có đi như người vô sự đi mà cứ đi thản nhiên vậy thì nó không có cái cơ cái căn bản đi phải nhắc từng bước đi nhanh từng bước chứ không có đừng mà đi như người vô sự rồi đi dần vậy nó không có hình thức còn này không đi từng cái nhắc thì nó có cái cơ bản để tập nhận thức ở trong bước này chân mặt bước thì mình mới dở chân mặt bước rồi từ từ mình nhắc chân trái bước dở chân trái bước đó mình cứ mình bảo chân nào thì chân ấy bước mà lúc bây giờ nhiều tâm ở trên những cái bước đi không nào cho nên mình bảo nó bảo cái chân trái chân phải bước đi thì mình theo con làm thử rồi thầy coi cho được con rồi cứ làm đi con cứ làm đi rồi thầy sửa lại cho đi đến đây đây đó
đây.
Con sẽ để tay chỗ nào đó
đó
để sau lưng đó để cho nó ôm chặt để cho mình còn giữ cái chứ hai cái tay mình lắc thì không được còn bảo thì trai nữa tôi đi kinh hành đầu tiên mình sẽ đi tôi biết tôi đi kinh hành chân trái bước thì
tôi đi chân hành tôi biết tôi đi chân hành chân trái bước tôi đi chân hành chân phải bước
không con chỉ nhắc lần đầu tiên thôi
một lần
lần đầu tiên thì con nhắc như thế này tôi đi kinh hành chân trái bước thì con sẽ bước chân trái chân ngoài bước con sẽ bước chân ngoài chân trái bước
chân ngoài bước cứ nên hơi đứng lại tắt ý thế này
rồi để đó
thế.
Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành chân trái bước.
Rồi.
Anh nên bước rồi dừng lại ta thấy.
Thế rồi nhảy bước.
Rồi tới 10 giờ hết mới
đắc ý thôi. Rồi mình mới đắc ý không? Cứ chân này bước rồi tới chân này cứ nhắc chân kia bước, 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 bước. Đúng, ví dụ như bây giờ 10 bước còn mới nhắc không?
Dạ.
Còn đứng lại rồi đắc ý. Đắc ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi
còn như cái ngồi mà thầy nói ngồi mà giơ tay ra nên ngồi thầy nó có phương pháp ngồi nên là ngồi sao cũng được.
Ngồi sao cũng được, ngồi bán già, ngồi kiếp già con.
Ngồi.
Rồi con ngồi đi
con. Con ngồi con đặt theo trên cái cuốn cô định niệm thở thì chỉ giơ
tay
ra. Đó thân hành niệm rồi con. Cái đó thuộc thân hành niệm.
Phải con vô. Chân trái chân vô, chân phải đưa tới sửa áo, chân phải cầm.
Chân trái đưa tới phải. Con tu đó là thân hành niệm rồi, dạ. Thân hành niệm rồi.
Dạ không đúng đó này.
Không đúng, dạ. Còn chánh niệm tỉnh giác thì mình đi, mình nhắc đi thôi.
Dạ. Còn cái ngầu mà để mà đưa tay ra tay vô là mình không có cần làm hình thức
không đó. Có cần làm hình thức đó.
Mình vẫn ngầu kia dài à?
À, mình vẫn ngầu thử biết dài.
Rồi, cứ
mình để này.
Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Nên hơi.
Là không bây giờ đưa tay ra chứ mình không cần những giờ mà đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra mình đưa ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô mình đưa vô rồi mình nhắc nữa đưa tay ra tôi biết đưa tay ra đưa tay vô biết tôi tay vô thì vậy năm lần thì mình để cái tay mình nghỉ nói mình tắt ý bên tay này cũng năm lần đưa ra đưa vô năm lần rồi mình để đổi tay cho đến hết giờ thì mình nghỉ đó là mình tu hai cái tay hai thế cho hơi thở luôn.
Dạ thưa thầy, như vậy thì con quán đi tham rồi con mới đưa tay mặt ra quán đi tham, con mới kéo tay ra.
Rồi được con.
Rồi quán đi tham, con đưa tay trái ra,
được.
Quán đi tham.
Được, cái đó là con sử dụng cái cách tay giống như hơi thở con.
Dạ.
À, quán đi tham tôi biết phải vô, quán đi tham biết tới ra đó.
Dạ.
Thì mình thay cái hơi thở bằng cái thân cảnh, bằng cái tay của mình.
Được con. Trong cái đó đừng bị nhiếp tâm.
Đừng nhiếp tâm ở trên chỗ.
Cô Trang có chỉ con rồi thì rồi con vô thách hết 2 tuần.
Đó, vậy là tốt
con ra.
Nó không bị vậy con.
Yeah.
Cái đó là tốt.
Thì con hỏi thêm với tức là chỗ mà đi kinh hành thì chán ra đây. Tức là khi mà trước khi đi con đi con nói tôi đi tôi biết tôi đi về con ra lại chân trái bước chân phải bước mà con không biết không nói được là con sẽ đi 5 bước thì dừng lại và con đi đến một đơn vị từ đó đến đây con dừng lại cũng còn được không thế là
được.
phải là nói
được cái đó bước. Cái đó đã con đã tập căn bản rồi cho nên con không cần tác ý từng bước con chỉ nhắc đầu tiên là con bước tới đây 5 bước không rồi con tác ý lần nữa con trở
lại vì con hỏi như thế
cái đó là cơ bản
vì con vận dụng đi như lúc này thầy đi thầy nhưng mà bây giờ là đi con đi không đến đủ năm con không nhớ được tại vì khi đi như vậy ra lệnh như vậy thì bắt buộc con phải nhớ là con đi được bao nhiêu bước rồi ấy thì con không muốn là nhớ như vậy để mà con ước lượng là từ đó đến đây là con bắt đầu
ra
đi
nghĩa là trước khi mà con biết cái khoảng cách đó là con đã bước đi thử rồi sau này con không cần đếm con chỉ cần bước đi
con chỉ ra lệnh là bước trái bước phải bước rồi đến đây là con đang đi
được cái đó được tại vì con đã căn cứ được cái khoảng cách của con đi là 5 bước
Dạ,
để đỡ cho mình.
Dạ thưa thầy, trong một đêm như vậy con dùng thân hình niệm một lần có sao không thầy?
À, không sao, để mình tập đây là dùng nhiễm thôi.
Không có, con dùng đó đặng để con đuổi cái thiền miên.
À, con cầm thiền miên rồi, có không cầm thiền miên rồi phải sử dụng nó đó.
Dạ, cho nên một đêm con chỉ dùng một lần thôi, con không dám dùng nhiều.
À.
Vì trong đó không cho, không chưa đủ duyên nên không có cho học, nên con dùng có một lần.
Đúng rồi, con dùng con phá. Con phá nhưng mà điều kiện mà nếu mà con phá mà thấy nó tỉnh thôi mà nó không tỉnh á thì con phải ôm cái phá nữa cho nó tỉnh rồi.
Chứ còn nó là
chứ không phải là một tu luôn để cái chính đạo trên đó thì chưa được đâu, nó sẽ xuất hiện tưởng. Còn giờ nó bị không trầm thì miên đó thì mình tu mình dẹp cho hết không trầm thì miên đó. Hết không trầm thì miên thôi đừng ôm nữa.
Có vậy. Con dùng con một đêm chỉ dùng con lần.
Con lần.
Một thời phút á là con dùng một lần khi lúc mà quá buồn ngủ.
Đó, vậy cho nó tỉnh thôi.
Dạ. Yeah. Ừ, còn một cái nữa là sau con ngủ á, thì thay vì giấc kia thì ngủ 4 tiếng rồi nhưng trong khi đó con ngủ chừng 3 tiếng gì đó mà. Rồi sáng á, từ 5 giờ tới 7 giờ con phải nằm cho 5-10 phút hay hoặc nửa tiếng gì là con cúng trong thời nào vậy rồi miễn có nằm thêm chút xíu đó chắc sáng á. Là con cúng nó tỉnh bơ như người khỏe tắn mà còn không có thì nó phải ngủ gục.
à, nó lừ đừ.
Dạ, như vậy đó, còn phải nhìn thì ngủ thêm một chút xíu thì lúc.
À, con có cái lúc mà cái thời gian mà mình đã xả nghỉ rồi đó con.
Dạ.
5 giờ con xả nghỉ rồi, hết dạ. Cái thời tu rồi, thì con nằm nghỉ được chứ đâu con.
À, vậy mà con hôm nay con sợ con bị thời giới mà con miễn con nằm chút xíu vậy là con cúng toàn bộ luôn từ đầu.
Dạ, con không phải đâu, con cứ để tự nhiên. Nếu nó ngủ được thì nó ngủ, mà nó ngủ không được trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian nghỉ phải không? Mà nó ngủ được thì nó tỉnh đó, thì mình cứ ở trên cái hơi thở đó mình tu. Con hiểu không? Thì nó cái công phu đó mình tu không có sao đó. Vì cái thời gian mình cho phép nó ngủ. Mà nó không ngủ bởi vì thời gian nó nghỉ. Nhưng mà mình tu lâu rồi thì không được không? Nó ngủ vậy là không được.
Dạ. Yeah. Không được. Không nói hỏi lại.
Mình tu thời gian mới đó, thì mình không có ức chế nó quá. Rồi cho nên mà mình tu lâu rồi đó thì không được, nó thành một cái thói quen rồi.
Dạ, con cũng nói vậy, con nói được. Thế nào nó cũng quen à, con quen để mình phải luôn. Con về từ từ mới được.
Phải tập từ từ phá.
Rồi lúc mà sư ổng đưa bà vợ con học nay năm mấy rồi, mà trong định niệm hơi thở sư kêu con học có sáu cầu của định niệm hơi thở, mà có cho sáu cầu con học sáu cầu thôi chứ con không học thêm được nữa.
À. Con phải nghe, nó cơ bản là mục đích là con tập những cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở bình thường, hơi dài ngắn. Rồi con tập được cái hơi thở thì nó quen rồi đó. Thì bắt đầu con thấy cái tâm mình bị chướng ở chỗ nào thì dùng cái định niệm hơi thở giải phá cái chướng đó. Thì cứ lấy cái đó ra mà tập quá phá cái chướng này phá ở trong tâm con. Không như bây giờ tâm mà con mà nhức đau chỗ nào đó thì con dùng hơi thở đẩy lui cái nhức đau.
Dạ con làm được rồi cũng ngon lắm mà à. Con muốn học thêm mà không biết ai diễn chỉ về con cần học thêm.
À học thêm thì dạ. Nó có cái tập sách đó con. Tập sách nó 19 cái đề mục của định niệm hơi thở.
Dạ con mới học từ 6 đề mục bị sư ông sư gia hạnh ông đưa tụi con học, tụi con học như đó rồi con không dám học thêm.
À bây giờ đó con xin cái tập sách đó về rồi con nghiên cứu, bởi vì tập được 6 cái đề mục rồi thì coi như là quen với cái hơi thở rồi.
Dạ.
À mà tập với cánh tay thì nó quen với cánh tay rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tập cánh tay mình đưa ra vô là thân thành ngoại mà cái hơi thở là thân thành nội. Cho nên vì vậy mình dùng hơi thở được, mình dùng được thì mình dùng cánh tay của mình. Mình cũng tu tập mấy cái đề mục, 19 cái đề mục đó được hết.
Yeah. Con ngủ truyền cá được, con cũng...
À, ly tham, ly sân, chi, gì, ngủ truyền cá, tất tiếp sử gì.
Tại con gắn hết trơn rồi, nhưng bây giờ cô Trang kêu con học lại từ đầu, thì giờ con cũng học cho có cái mục đầu tiên, có định cứ đi kinh hành thôi. Giờ con có ngày, đi như này, cả tháng này con học có như đó không?
Đi kinh hành đó,
không học
vốn tỉnh giác đó. Tỉnh thức đó, dạ. cái kinh hành đó rồi bắt đầu đó, từ đó đó mình mới lần lượt cho mình tập thêm ra nó cho nó cái căn bản nhất, tập cho nó nhuần nhuyễn nhất thì nó tốt nhất. Dạ. tốt nhất rồi. Bây giờ mình phải trở về mình tập lại căn bản là tập cái tỉnh thức, cái tâm tỉnh thức đó là cái con đi như vậy là không bao giờ có cái niệm nào xen trong đầu mà nó tỉnh táo vô cùng, nó không buồn ngủ,
ngon lắm, không có gì xen á.
Rồi bắt đầu đó mình tới rồi.
Trong cái cuốn cẩm nang nhà thầy, cẩm nang cái cốt nó coi chừng ngồi em coi chừng biết chế tâm đó, phải dụ nó vô, kiếm cái gì dụ cho nó vô thằng phá nó. Rồi cũng dụ vô rồi cũng rồi thôi thì cũng vài bữa cũng mất tiêu, cũng hơi thua rồi nó hai vô nữa rồi con không biết có sao không. Rồi
đó là nó tỉnh hơn mà cũng là vậy, nó có những cái chướng ngại ngồi lại nó sẽ hơi loạn tưởng nhiều, nghĩ cái này nghĩ kia, đó là điều lớn. Cái thứ hai là không cần tìm men, cái đó cần phải phá thôi được để trong cái thời gian mà còn tu tập, tu có thời khóa thì trong cái thời gian tu tập thì phải phá mấy cái này mà nhớ mà, mấy cái này không có được để trong cái thời gian mà tu tập vì nó xen vô xen ra không được. Ví dụ như mình ngồi thì loạn tưởng ôm ngay mắt rồi mình dâm. À, mà hôn trầm thì miên hôn phát là niệm dập, bây giờ không hôn trầm thì miên gì hết, mà không đoạn được thì ngồi đó mình xả tâm, nó lâu lâu nó có cái niệm đến thì mình xả, mình quẹt nó giữ tâm bất động. Còn mới đầu căn bản thì mình không tập đi chánh niệm tỉnh giác cho nó thức rồi sau này nó hôn phát là niệm được.
Mình tập cái pháp
cái
còn nhiều bao lâu mình trình lại
thầy? À con sẽ tập mà nhiều nhuyễn á,
trình
mà
nhân á,
từ 1 tháng đến 3 tháng. Một tháng
trời đó mà tôi học một năm mấy rồi, bây giờ tôi học lại một tháng trời.
Con cái mấy ngày hôm nay nha con em? con đang tu tự nhiên mấy người ta mở nó hát á, con tu đi đọc sách. Tại vì những cái đó là những cái mà mình làm chủ chưa được. Thật sự đang ngầu nói tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, nhưng mà bên kia nó cứ hát qua thì như coi mình không có cách nào mà để làm chủ nó được. Cũng vẫn nghe thì vẫn nghe, không cách nào.
Hoặc là bây giờ con đừng có đọc sách. Đọc sách tức là làm đậm tâm mình. Hơn nữa bây giờ con ngồi, bây giờ hát ngồi kia rồi, bắt đầu mình ngồi hít vô cũng được.
Dạ.
Nó vô ra nó cứ nó nghe hoài đó chứ nó không chịu mà nghe. Dạ. Trở đây bắt đầu mình dùng hát ý, cái lỗ tai của mày quay vô nghe trong thanh mày nghe lỡ thì chút cái nó cũng xe cái đó nó ra.
Dạ, nó
tắc ý, mày cứ tắc ý hoài, bảo nó nghe hơi thở, biết hơi thở ra vô, cái bắt đầu mình thở ra vô, cái còn nghe nữa, kêu nó nữa, kêu cái lỗ tai con á, kiểu cái tai nghe vô, nghe vô, nghe vô, nghe hơi thở, nghe hơi thở, nghe đi hơi thở, bắt đầu nghe được cái thon nghe hoài, ở hoài hát gì hát thon nghe, chứ không kéo cái lỗ tai nó sắc bén nó còn, hoài nó hát cái bắt đầu nó lên giọng, giọng cổ nó bắt đầu con heo à. Giờ này còn cái kêu nó thôi, cái ý là mình réo nó vô. Lúc bây giờ có ngoài là đã hóa tập làm vậy là cứ réo nó tiêu cái lỗ tai mình nó nghe âm thanh, bị âm thanh rồi bắt đầu réo nó riết thì hoài không có nghĩ, cũng như tác ý hoài không dừng. Thì mình tác ý là nó yêu một chút cái chỗ tác ý rồi bắt đầu nó yêu, cái bắt đầu nó cũng lên ra ngoài nổi lên kêu nữa.
Cái vấn đề bây giờ mới cái bước đầu tu tập nó thầy, con có nên ngồi thiền đâu nửa
tiếng? Con đừng có ngồi thiền gì hết, mà con chỉ tập, con chỉ tập đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Rồi con nghỉ ngồi nghỉ xả, rồi con tập đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Chứ khoan ngồi tu thiền nhất tâm đã. Bởi vì nhất tâm nhiều khi nó im lặng trước, nó con sẽ sanh nhiều trở vậy đâu. Bởi vì khi mình ngồi im vậy đó, cái ý thức nó dừng, nó không có niệm này niệm kia nữa, thì bắt đầu nó lọt vào trong không tưởng, không? Rồi bắt đầu nó hiện ra những cái tưởng tượng. Cho nên nó khó cho con. Tối hơn là con cứ đi kinh hành tập tỉnh giác thôi.
Những cái đầu lúc mà không biết á, nó vọng tưởng quá làm chủ không được, ngồi lúc mà nó đau cẳng á, nó đau cẳng là mình dí tâm vô cái đau đó là không được hồn
mà. Đúng rồi, ngồi thì chạy ra thì chịu nổi rồi. Cho nên bây giờ thì nó chỉ có đi thôi, chỉ ngồi xả nghỉ chơi thì thôi. Chứ còn đừng có ngồi thiền, đừng có kiết già gì đau chân nhất, nhí tâm không nổi đâu. Để cái giai đoạn đầu này mình tập tỉnh thức chưa được, rồi tập xả tâm. Tập xả tâm chứ cũng chưa có ngồi thiền đâu. Rồi bắt đầu tập xả tâm là mình ngồi như ngồi trên ghế, hoặc ngồi chơi, ngồi giữa lưng rồi, hoặc là nằm ngủ, rồi cũng đi ngủ mà nằm đó mà nó tỉnh thức đó. Thì mình để mình từng cái tâm niệm nó khởi ra, mình tác ý mình xả.
Mình không ngồi để thời gian nó lâu, ví dụ thời gian mà 7-8 năm mà vậy cứng chừng làm vậy.
Không, không, không có sợ cứng chừng, cái chừng mà con đủ cái lực mà điều khiển nó rồi, con bảo nó ngồi một ngày nó vẫn ngồi chứ con đâu có cần tập. Tại vì cái chuyện đó mình đủ cái sức điều khiển nó. Còn bây giờ mình tập chỉ chẳng hạn, con ráng con tập con chịu đựng, con từ 30 phút con tăng lên 1 giờ rồi, cao lắm con ngồi 1-2 giờ rồi, muốn chế con luôn đó. Nó đau, nó tê, cấm giò, cấm cặn rồi mà. Mình có thèm tập cái nó mất công con lắm, cực lắm.
Mà từ này hôm nay đối với em về đây thì con cũng xin kết này có một điều mà thật sự luôn là từ mấy hôm nay con cũng muốn là không có đủ duyên để gặp thầy. Hôm nay đủ duyên về đây con cũng xin thầy một điều là con có một cậu ở dưới Long Thành Đồng Nai, ông tu cũng 20 năm nay rồi, nhưng mà ông tu tại gia thì được thì là con về con cũng có đi một số kinh sách của thầy về đưa cho thầy. Con nói là khi nào mà đủ duyên thì lên gặp được thầy thì cầu pháp thầy, nhưng mà nói rằng là khi nào đủ duyên thì cậu lên. Nhưng mà ngày hôm nay con về đây ngồi ở nương tựa thầy tu thì chắc con không còn có duyên để về được nữa. Thì ngày hôm nay con về con xin thầy từ đây cho con có một cơ hội để về dưới dẫn thầy lên đây để trực tiếp gặp hòa thượng để mà cậu cầu pháp hòa thượng, tại vì cậu cũng tu bên cái pháp môn kinh của Nguyên Thủy trong bộ tập A Hàm đó, kinh A Hàm á. Thì cậu có nói như thế này thì cậu tu như thế nào thì con không biết được, nhưng mà cậu nói rằng là cậu cầu pháp một vị nào mà giải được những cái khúc mắc cho thà cậu là cậu chỉ cầu pháp xuất gia vị đó. Thì như thế con nghĩ cái vấn đề thật sự ngày hôm nay con về được đây thì chắc có lẽ rằng cũng cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp giữa con và thầy và cậu, thì thầy cũng từ với thương xót để cho con về với một chuyến. để mà con dắt cậu lên đây, thầy cho biết là để đưa cậu vô gặp thầy để mà cậu cầu pháp với thầy.
Được, con về, rồi con đưa cậu con lên đây, rồi cậu con sẽ có những cái gì thưa hỏi thầy sẽ giải
cho. Tại vì con nói với cậu nói rằng nếu mà không có đủ duyên thì cũng khó gặp được thầy lắm. Tại vì muốn vô gặp thầy không phải là ai gặp cũng được. Để khi nào con lên đến đó mà con có duyên mà gặp thầy, con xin thầy, thầy cho phép thì con về con dẫn cậu lên. Chứ giờ cậu lên bữa có thời gian, ví dụ mà ở ngoài đó nửa tháng, tháng có đâu lúc không đủ duyên cũng không gặp được thầy. Thì ở thời gian nữa ở nhà công việc là cậu bỏ ra công việc. Thì nếu mà thầy cho phép
thì
thầy cho phép thì ngày mai con xin vô can, con xin tiền vô can con đi về với con thành chiến. Rồi con quay vô lên.
Được rồi, con quay vô. Cái đó là cái lòng tốt của con đối với cậu con thì thầy cũng quan hệ cái gì đó. Mình biết sao mà tu vô được đó là cái quyết nhất. Thế để không mà tu, các vô cũng tu, cuối cùng cũng được gì
đó. Tại này cậu cũng tu 20 năm nay mà tại cậu tu cũng có pháp của Hòa Thượng, sư ông ở dưới, sư ông tinh thần dưới. Nhưng mà cậu theo pháp cái dưới không biết hiểu sao mà cậu nói là cũng không hợp với cậu. Cậu ôm cái bộ kinh A Hàm mà cậu ôm pháp với cậu tu biết à, cậu cắt cái cốc ở trên núi cậu tu một mình nhé. Thì con thấy như ông biết như thế nào vậy?
Tức là nó không có kinh nghiệm đó. Rồi mình thôi mình cứ nghĩ tưởng, mình nghĩ theo cái kiến giải của mình tu mà cái kết quả đó.
Cậu có nói như thế này thì con nghĩ rằng, chắc con nghĩ rằng cậu nói chừng nào mà vị nào mà giải được những cái khúc mắc cho cậu thì cậu chỉ cầu pháp cho xuất gia tu học cho
đúng vậy.
Thì con nghĩ rằng sao nếu thầy cho biết con về nếu một chuyến để con dẫn cậu
đúng rồi, con hãy đưa cậu con lên.
Dạ.
Thầy sẽ giải, dạ. cái nghi hoặc mà mình từ lâu tới giờ ôm ấp mà mình không có biết được. Thầy nói chung là thầy giải cái gì mà nói chung là thầy giải qua cái kinh nghiệm tu tập để dẫn dắt người ta đến cái chỗ làm chủ sinh dạo chết thì không có dạo sai được pháp được. Được ra mình giải trật đó, thì nó đi vào cái nào đó.
Con cảm ơn thầy.
Ráng mà tu với con còn trẻ tuổi quá mà nó tu chứ kéo đi thì giờ đủ lắm. Bởi vì thầy rất lo là gì cái con đường Phật pháp á, phải con người tu mặc dù được sự sống chết sinh dạo chết nó chứng bảo chứng được cái con đường của Phật pháp. Mà ngoài cái vấn đề đó thì cũng nói Phật pháp mà nó không phải đi vào con đường làm chủ sinh dạo chết thì nó trật. Nhưng mà bây giờ tất cả đâu đâu người ta tu nó ngoài cái vấn đề này. Họ có nhắm vào cái chỗ sinh dạo và chết mà họ nhắm vào cái chỗ khác cho nên nó không có đúng Phật pháp. Mà giờ mình muốn sửa lại là phải có nhiều người tu làm chủ được sự sinh dạo chết. Mà mình con là những cái tương lai của Phật giáo được dựng lại. Nên thầy chỉ mong là cái sự tu tập của mấy con nỗ lực thì thầy sẽ giúp đỡ để mình dựng lại cái cánh mắt của Phật để giúp cho hàng triệu triệu người tu. Chứ cả bây giờ cả một thế giới mà thầy nghĩ là họ đang đi lạc đường nữa.
Thành ra cái bộ luật của khất sĩ thì cái bên cái phần mà bát chánh đạo thì con thấy dạng khác với cái lần đạo của thầy. Thì con muốn tìm hiểu về bên cái bát chánh đạo mà không biết là đấy có sách là chưa thầy.
Cái trong cái bát chánh đạo thì các con biết là khi mà đọc qua những cái phần mà đầu tiên từ cái chánh kiến chánh tư duy được nó là phần dưới luật hết. Còn về luật khất sĩ không biết nó có đứng ở trong cái chánh kiến chánh tư duy đó không, nhưng mà tới cái phần mà chánh tinh tấn đó là cái phần thứ sáu thứ bảy chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đó thì nó là tứ chánh cần rồi, ngăn ác diệt ác. Khi mà cái tri kiến hiểu được giới luật Đức Phật rồi đó, thông suốt rồi đó thì nó mới sử dụng tới tứ chánh cần để mà ngăn diệt bằng cái đức hạnh và cái giới luật đó. Còn cái tiên kiến
mình cũng mà định niệm hơi thở thầy cho về cái bước đầu nói tu tập là tu tứ chánh cần là bốn
à, cái đó là cái định niệm hơi thở đó để mình tập nhiếp tâm dạng tu
đó chứ
để tập tỉnh thức đó bạn.
Cái tập tỉnh thức đó thầy.
Rồi sau khi tỉnh thức rồi đó mới bắt đầu mới áp dụng vào cái giới luật, tức là từ chánh kiến chánh tư duy đó cho đến chánh mạng đó là áp dụng vào đó để mà xả tâm những cái đầu tiên đó. Mà cho nên nó ngăn ác diệt ác nó nằm tức chánh tinh tấn. Mà sau khi tức chánh tinh tấn mà tu tập xong rồi thì cái tâm nó sẽ bất động, nó bất động thì nó ở trên tứ niệm xứ. Ở tứ niệm xứ nó thực hiện 7 ngày đêm để cho nó bất động thì lúc bây giờ nó có tứ thần túc. dùng cái định ý túc đó mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không phải vô mà mình tu tập nhập bốn thiền này được. Mà nó đợi nó ở trên tứ niệm xứ, nó hoàn thành được cái tâm bất động, nó hoàn thành được cái mục đích tâm bất động rồi thì nó mới có định ý túc. Dùng định ý túc nó mới nhập bốn thiền, và khi mà định ý túc nó nhập được bốn thiền thì nó đã có tệ ý túc, bởi vì nó tức thành túc luôn mà bốn cái nhất lực như thành, thì nó có định ý túc, tinh tấn ý túc, tệ ý túc, định ý túc. Mà có định ý túc mình mới nhập được các định, các cái chánh định của Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và đồng thời nó có tệ ý túc thì đó là tam minh rồi, bắt đầu mình quan sát được rồi, nó đủ. Bởi vì ở trên tứ niệm xứ là chính đạo rồi đó, nó đủ tới tứ thần túc.
Như cái bước đầu mà như con mới tu tập như vậy là mình có nên đọc sách rồi nhiều không này?
Nói chung là mình nghiên cứu những cái gì mình cần phải thông suốt á, Phật Đức Phật nói là những gì thông suốt cần phải thông suốt mà. Cho nên mình phải đọc sách, mình nghiên cứu cho kỹ, và đồng thời mình phải đến với một cái người hiện hữu tri thức mà người ta tu chứng rồi, để người ta nói, người ta hướng dẫn cho mình, chứ không khéo theo kiến giải của mình nó sẽ lệch. Mình đọc nhiều chứ nó lệch, nhưng mà có cái người mà hiện hữu tri thức người ta tu xong rồi đó, người ta nói cái này phải hiểu như vậy vậy, chứ không hiểu vậy là tạp. Cũng như cậu con giờ tu mà có người tu chứng rồi thì cứ những cái kiến giải của cậu con mà hiểu qua kinh sách đều có thể bị người ta giải trừ ra hết á, làm cho ngộ trở lại, nó không phải hiểu như vậy nó mới đúng con đường.
Như cái bước đầu của tụi con ở ngoài đó, nhờ những câu hỏi thầy cũng một cái khó khăn.
À, không phải, bây giờ trong cái vấn đề mà học tập thì nó phải, ví dụ như bây giờ con muốn tìm hiểu là trong một cái giai đoạn đó là phải có cái lớp học mở ra. Như bây giờ thầy chưa có mở ra, chứ lúc trước thầy đã mở ra cái lớp chính kiến này, rồi chính tư duy này, những cái lớp đó để mà dạy nhớ luật đức hạnh, để cho mình sống trong oai nghi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ ăn nói chánh ngữ của mình á, như thế nào người ta dạy hết như thế này. Nhưng bây giờ thì thầy thấy có cái giai đoạn là tại vì cái tu viện của mình có cái giai đoạn là nó chưa ổn, cho nên thầy đóng cửa lại những cái lớp đó, chứ hồi đó mở cái lớp nó đông lắm. Chứ giả lại thì nó cũng có cái khi mà nó đông người thì nó có nhiều cái nó lộn xộn lắm.
Thật sự cái hiểu biết nông cạn của tụi con, như bây giờ con học sách vở bên đó, hiểu chánh kiến, hiểu cái hiểu mình nữa, thì nó có không, như lúc mình tu người ta hỏi chánh kiến là sao, mình lại nói chánh kiến thấy, là chánh thấy, cách chân chánh thì nó cũng cạn quá, thì nó con nghĩ mình phải tìm để học hỏi.
Nói chung là nói chánh kiến á,
dạ,
thì mình phải đứng ở trong cái góc độ nhân quả thì nó mới là chánh kiến.
Dạ.
Và nhân thì cái hành động như thế này thì nó sẽ có cái quả thế kia,
là
phải giải thích. Bởi vì nhân quả mà luôn luôn đời người chúng ta thì luôn luôn sống ở trong nhân quả, vui buồn này kia đều là do nhân quả hết. Cho nên gì mà cũng muốn học chánh kiến tức là học đạo đức nhân quả, học nhân quả. Thời nhân quả rồi đó, chánh kiến rồi, thì trong khi chánh kiến đó rồi đó, thì phải tìm ra cái chánh tư duy. Tư duy cũng trong nhân quả, một sự kiện xảy ra phải suy nghĩ cái này là nhân ở đâu, cái này quả đâu. Quả cái nhân này nó ở trong tiền kiếp, và cái quả này mình phải chịu nè, hay là cái nhân này nó do cái thời quá, cái quá khứ cách đây một tháng hai tháng mình đã làm cái hành động đó, mà hiện tại bây giờ mình phải trả cái quả này, và hiện giờ mình đang làm cái hành động này thì mình phải tư duy suy nghĩ, thì cái quả mình sẽ biết rằng tương lai sẽ gặp cái quả này. Cho nên khi một cái người mà học về nhân quả thì người ta biết hành động hiện tại người ta làm, thì người ta biết tương lai người ta sẽ gặp những cái quả đó. Mà cái hành động người ta làm trong cái hiện tại này và cái cảm nhận của người ta thọ chịu những cái quả này, thì người ta biết quá khứ là đã làm những cái nhân của nó là như thế nào.
Cũng như trong kinh Phật dạy nói là muốn biết cái quá khứ thì phải coi cái nhân hiện tại nó không phải.
Cứ thấy lấy những hiện tại là cơ bản nhất để mà nhìn quá khứ và nhìn tương lai.
Cái đó hả?
Cái đó. Cho nên cứ nhân quả là thầy nói là chánh kiến, chánh tư duy.
Cái đó thầy viết sách ra chưa thầy?
Coi như là thầy viết nhiều bộ sách đó lắm chứ đâu có ít đâu, nhưng mà bây giờ thì nó đâu còn đó. Nghĩa là một cái số đó in ra phổ biến trong cái lúc mà thầy viết, thì coi như là vì không có bán đó, rồi viết ra rồi cho Phật tử cho hết thôi, đâu có mà in trở lại được. Bởi vì in lại thì phải có số tiền. Cũng như bây giờ những cuốn sách này, mấy con thấy bây giờ in ra lần rồi thôi sau này cái không in á. Nó những cuốn sách khác mà bây giờ mình phá hết rồi, coi như là trong tủ mình nó còn cuốn nào hết. Thì thật ra nó không có giữ lại, nó cho cho hết. Cho nên những cuốn sách mà những người cư sĩ cần để biết, những tu sĩ cần để biết, những cái bộ sách đó bây giờ đâu còn kiếm được. Trong cái thời đó có, và cái thời gian này thì còn. Rồi bây giờ mà thầy viết như cái lòng yêu thương, lòng yêu thương để thực hiện cái tâm từ bi của mình đó, thì lúc bây giờ mà cái tập sách đó mà ra đời rồi, trong cái thời điểm này thì nó có, nhưng mà trong một năm hai năm sau thì cái sách này nó sẽ hết rồi, thì thầy không có tái bản rồi đó. Thầy đã tìm lại những cuốn sách đó, như bây giờ Nhân Quả thì mới có tìm được, mà thầy đã viết rồi thôi, không có sách cũ.
Đây cho thầy còn hỏi là con đi trong một ngày cô chị cũng được vượt chưa? Thì cái ngày trong đó thì có một thời cái hơi thở đi cho mọi là để tránh cái trường hợp mà mình điều khiển hơi thở, tức là mình cảm nhận hơi thở, theo dõi hơi thở, thì có phải là mình chỉ là theo dõi hơi thở qua cái mũi,
xét cái mũi
qua một điểm, còn điểm thì nó đỡ thì
đừng có theo dõi ở cơ bụng, đừng theo dõi ở bụng, mà chỉ biết hơi thở ở chỗ lỗ mũi của mình, chỗ nhân trung ra đi. À, có vậy mà cứ hơi thở mà mình chỉ biết là đó thôi, đừng có theo cơ bụng. Mình thấy mình thấy thở cái nghe cơ bụng mình bình hơi sụt xuống thì bắt đầu mình tập trung vào đó, cho nên mình chỉ biết hơi thở, mình tránh cái chỗ tập trung của các cơ trong người mình mà chỉ biết hơi thở ra vô thì là đúng rồi. Và đồng thời là tu đi kinh hành mà ngồi hít thở ra là tạo được rèn luyện bi lực đó, rèn luyện bi lực chịu khó, cái đồ chịu khó mà chính nó là cũng là cái sức tập tỉnh thức đó, tập tỉnh thức cao đó. Bởi vì mình vừa đi vừa tập bước đi, rồi ngồi xuống rồi hít thở ra hơi thở rồi đứng dậy đi, mà con tập như vậy là rèn luyện nghị lực. Cái thứ nhất là rèn luyện nghị lực của mình có ý chí đó. Và cái thứ hai nó rèn luyện cái sức tỉnh giác của mình. Như bây giờ mấy con tu tập, mấy con đi kinh hành là tập tỉnh giác, mà cả khi theo ngồi đứng lên ngồi xuống là người ta rèn luyện nghị lực. Cái pháp nó hay đó, mình kết hợp vô mình rèn luyện nghị lực.
Cách đây một tâm 3 năm hơn thì con thời thì con có đi tập dược sinh tập khí công, thì con nhớ trước đó thì con không được con bình thường, tức là con thở được ấy. Sau đó con đọc sách thì nó ảnh hưởng con thở chuyển ra thở bụng, đi tập tập thể dục tập võ gì đấy dược sinh con thích mấy bệnh nên con tâm 7 năm trở lại đấy, thì hôm kia hơi thở của con chuyển lại thành hơi thở bụng là dược sinh thành hơi thở tự nhiên
nó thấy thấy là cái bụng của nó là nó phải lại sợ sướng đó.
Bây giờ con có phải tập ngược lại thì...
Tập ngược lại con chỉ đẹp đặt nó ở chỗ mũi thôi.
Còn nếu không con cũng quan trọng thì bụng phải là
nó không quan trọng gì đâu.
Quan trọng
kỳ lắm. Con bỏ lên con bị tình phổi nha. Con thì con trước khi mà viết sách của thầy á, là con có tìm hiểu bên Tuệ Minh Sát. Nên con biết họ, con chưa thực tập nhưng mà họ đó là thực tập là theo phương pháp phòng trẻ bụng á. Con đọc sách cho nên nó ảnh hưởng, bây giờ con mà tập trung cái ý ở ngay chỗ nhân trung á, thì từ khác nó vừa biết ở đây và biết ở đây, hoặc là nó trao đổi lại ngược nhau nhá. Bây giờ thầy chỉ cho con cách nào để mà tập trung trở lại với cái hơi thở nơi nhân trung.
Con bây giờ con lấy cái tay con thì không có tập trung trong bụng con, mà con nói điều này cứ lấy tay cơ thế là
đỡ rồi. Bây giờ là coi như con tập thân hình ngoài,
thân hình ngoài.
Thầy cho con hỏi là tức là con á, là có thể là cho con bị viêm xoang xoang trán á, cho nên con đêm ngủ con hay nằm trên bao. Mà con ở trong nằm trên bao là con vẫn có những khi, nhiều khi con quán vô thường, là con biết là nằm trên bao mà lại quán vô thường, hoặc là và là cả cái tức là giống như mình đang tu vậy. Con không biết thì cái đó con làm sao để mà giảm bớt được cái trên bao?
Cái đó cũng không khó khăn đâu, con chỉ tập nhiếp tâm được cái trong hơi thở rồi thì mỗi lần mà con nhiếp tâm được, nó chuyên còn ở trong cái sức tỉnh của cái cánh tay đưa ra đi vô, thì con muốn giảm cái chim bao đó, còn bảo cái chim bao nó theo cánh tay mà ra, không có chim bao nữa. Thì một thời gian sau con tập ý theo cánh tay nó ra, nó phục hồi cái đầu của con lại, không còn bị chim bao nữa, nó không hoạt động, cái tỉnh nó hoạt động
con rồi.
Mà phải nhiếp tâm cho được mới phục hồi được cái đầu không chim bao. Chứ mà nhiếp tâm chưa được á thì nó không phục hồi được. Nhiếp tâm được là phục hồi được.
Con để ý ra tức là mấy hôm nó cứ nó bị cái đó rất là nhiều, thậm chí khi con con ngủ mà đâu chuyện gì vậy là lo đâu nó con để ý cái là năm thứ bốn này nhưng mà thấy nó cứ suy nghĩ về vấn đề cả cái vấn đề vậy
vậy làm sao mà nằm cho nó yên ngủ nó yên mà nó không bị chim bao rồi đúng mà chứ còn nó có chim bao rồi thì nó bị nó làm việc cả cái đó của mình ban ngày cũng làm việc rồi ban đêm ngủ cũng làm việc nó chim bao nó làm việc nó có phần làm việc ở trong cái đầu đó
nó chim bao nên làm cho con nhiều khi là mình ngày nay vẫn cảm nhận buồn ngủ
nó thành ra nên mình phải làm sao mình dẫn cái tâm mình vào cái chỗ bất động hay là nó yên không thấp mà nó không động gì hết cái điều này cái chỗ đó là cái tiến đạo của mình nhưng mà mình phải đi từ cái chỗ mà cơ bản của nó đi vào chứ không thể mình đi thẳng vào cái chỗ bất động đó được mình phải đi từ từ rồi sức tỉnh nó sẽ tả ly dục lý ác pháp thì nó sẽ đi vào cái chỗ bất động nó dễ còn mình chưa ly dục lý ác pháp mà mình đi vào bất động thì bị khống chế cho nên tập định thức để rồi mình ngồi chơi vậy đó mà từng tâm niệm của nó chứ mình không có tập mình gom tâm chỗ nào hết không bụng không đầu không mũi không gì hết mà để cho tình niệm nó khởi ra thì có tập ý cũng là theo đó mình đuổi nó mình ly nó đi mình ly nó hết rồi trong khi mình tu mình về định niệm hơi thở thì quán ly tham quán ly sân si này kia đó là quán ly ngũ triền cái cho nên thân si mình nó do những cái phương pháp tu thật đó nó hỗ trợ cho cái pháp xả tâm của mình khi mình hồn thì cuối cùng cái tâm mình nó ly dục lý ác pháp hoàn toàn thì nó bất động mà bất động thì bắt đầu nó ở trên tứ niệm xứ để mình đi vào mình đưa vào tứ niệm xứ cái chỗ tâm bất động đó phải đưa vào tứ niệm xứ thì mình mới thực hiện được cái bảy năng lực của giác chi mà bảy năng lực giác chi thì nó gom lại thì nó đủ tứ thần tốt để cho mình đủ cái sức cái năng lực đó để cho mình làm chủ sự sáng chế của mình chứ không phải là mình thực hiện thần thông mình không có đi ngõ vào mà thần thông mà mình thực hiện cái chỗ làm chủ sự sáng chế thôi không có vậy thì mình lấy cái lực của ý thức của mình là ý thức lực đó để cho mình điều khiển ví dụ như ý thức mình như ý mình muốn mà mình lấy cái ý thức của mình điều khiển bảo thân mình làm cái gì thì nó làm theo, nó nghe theo. Bảo tâm mình bất động là nó bất động. Bảo tâm mình ngủ không chim bao là nó ngủ không chim bao. Đó là mình điều khiển hết những cái nhân quả của mình hết. Là bằng cái lực của ý thức mà mình đã tập luyện ở trên cái trạng thái bất động tâm của tứ niệm xứ. Thầy dẫn dắt mấy con tỉnh thức riết rồi thầy đưa vào tứ niệm xứ. Chứ mà nếu con chưa căn bản mà đưa vào tứ niệm xứ không được. Đi sớm quá không được. Ví dụ đó bị ức chế
và là như con lúc trước con tu định niệm hơi thở mà con không trầm nặng con những con tu định niệm hơi thở đâu bây giờ con bỏ con tu định niệm hơi thở nữa con chỉ đi chánh niệm tỉnh giác
rồi sau đó con biết mình bị không trầm nhiều đó con tập pháp thành niệm rồi sau rồi con tập pháp thành niệm thời gian sau con tỉnh rồi con ngồi và con tu định niệm hơi thở rất dễ dàng không có buồn ngủ được
có lúc con cái có thần niệm nó cũng ngủ trên cái thần niệm
ngủ trên cái ngủ vậy này nó không cần nặng đó không cần thì nhiên nặng nó ngủ trên thần niệm là nặng đó cho nên lúc bây giờ mà ở trên thân hình niệm mà nó ngủ vậy con tắt ý lớn đó tắt ý lớn đó. Đưa chân lên nó để đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống đi đàng hoàng nha không có buồn ngủ nè phải nghe cho rõ
con đi
nhà
đi
dòng thăm là
nó
vô à con phải tu cho nó tỉnh thì phải tu theo cái đặc tướng cho tỉnh chứ còn đi mà nhẹ nhẹ khư khư thì coi chừng nó vô nó tác động con
có khi nó muốn quỷ sống vô là
nó té à
dạ thầy cho con hỏi thêm một cái mà ở trong 22 nhân duyên này để ta lên để phá cửa cảm thọ thì phải dùng cái niệm hơi thở
như xong an trú ở trong hơi thở mới chịu phá nổi cảm thọ vô cái cửa mà cảm thọ phá rồi
nhưng mà bây giờ ví dụ như con không muốn tập cái đó không tập vì do hơi thở mà không tập được cái hơi thở mà dùng cái
thân cái cánh tay
thì
có được
có được thay thế nó
con dùng cái tay đưa ra vô thay thế cái hơi thở cũng được tức là nó phá thọ nó đi vô cửa thọ phá được thọ bởi vì con ôm chặt cái tay là con đừng có dao động trước cái cảm thọ con mà con chỉ nhiếp trong cái tay con thôi mà con nhiếp được trong cái tay con thì con phá được cảm thọ
tức là bây giờ mục đích là mình nhiếp cứ nhiếp tâm là phá cảm thọ
là phá cảm thọ mà phá cảm thọ tức là vô cái cửa của cảm thọ tức là vô 12 nhân duyên là vô cửa thọ phá
con nhìn ra thế này con đi kinh hành trong khi đi kinh hành con đi tăng lên hoài đi tới 50 bước con mới đứng lại tắt ý như vậy rồi 50 bước rồi con mới trở lại đi tiếp tục lại 10 bước, 20 bước từ từ rồi đi như vậy hoài, có gì không thầy?
À không có sao hết, đi càng tốt không? Đi càng dẻo dai càng tốt, càng tỉnh không? Dạ. Không có gì đâu, dạ. Nó tỉnh nó càng tốt à. Dạ. Mà nó tỉnh rồi sau này áp dụng các pháp khác nó dễ tu lắm.
Giờ con như đó con làm hoài
thôi. Ừ, làm cho tỉnh đi. Đây là tỉnh giác mà, chánh niệm tỉnh giác mà, cái đó là cái quan trọng. Mà chánh niệm tỉnh giác ở trên cái thân hành mình đi á, nó dễ lắm, mình đi mà nó
mới đứng lại.
Phải tập cái đó là căn bản, tập cái đó cho thật tỉnh rồi. Nó có cơ bản thật tỉnh rồi mới còn chuyển qua cái pháp khác nó dễ.
Người đi biết rồi sao thầy, sao tới chừng cái nghĩ cái máu nó tụ lại đây nó bầm đen hết trơn này.
À không sao hết đâu, cho mày đi ăn chân rồi tốt.
Ủa nó đẹp thôi rồi.
Tại vì con đi nó dồn xuống.
Dạ, rồi tay nó dồn tay với dồn chân
thôi. Chứ con đi con nó rủ xuống máu nó tụ xuống đây nó không có lên được. Không có luôn. Đúng không?
Hôm nay con gỡ con không tính là...
Nó không có sao đâu, con không có sao đâu. Nó dồn vậy chứ nó.
Dồn hồi lắc đem thôi chứ. Như mình bị...
Nó dồn xuống nó không có lên nữa. Bởi vì mình đi nó cứ nó tụt xuống. Nó lên ít lắm, nó cũng lên. Nhưng mà tại vì mình đứng mình đi. À, cho nên vì vậy mà ví dụ như bây giờ con thấy tại sao mà con ngồi con kéo chân mà tại sao tê, tại vì máu đi không được, còn cái này con bước đi được cho nên nó không có tê con gì hết, nhưng mà nó dồn xuống bị gì? Cái chân của con nó vậy thì máu nó tuột xuống, nó về thì ít mà nó xuống như vậy, cho nên lần lượt con thấy nó nám nó đen chân con, nhưng mà đâu có sao, rồi con ngồi lại thì nó bắt đầu nó đỏ lại lần lượt nó hết
vàng vàng nó đỏ lại nó tươi nó tròn nó sao nó tròn nó thành đen.
Đó vậy nhưng mà con đứng con đi lâu á thì nó mới dồn, chứ con đi 50 bước nó đâu có dồn.
Thì đi dữ lắm,
đi nhiều á nó mới dồn, biết nó đen trên mà
đi một
mà nó không phải đặt nó đâu, rồi mấy con ngồi lại đi rồi thôi nó tan, nó tan quá nó không ăn được
đi là đều
thấy đen của kỳ. Không biết làm sao đây. Đó. Không có gì đâu.
Đi một cách nhẹ nhàng, êm ái đàng hoàng, chứ không phải mà đi bay bay dù dù đâu, tới đi có ngon lắm.
Nó vậy đó, không có được, không có lo gì, không có sợ, nó không có đặt máu dưới chân đâu.
Mình đi mình biết mình ngon lắm. Tại vì nghe nó đi giờ thấy bình đệ vòng vòng, nên sao thấy ngồi hoài, nó không có sự kỳ gì á. Bài học tốt ai gì ai ngồi hoài, không biết ông em ngồi hoài.
À ngồi đó mới là lười biếng đó mấy con, đi mới là siêng năng đó. Chính tinh tấn đó.
Bởi vì con lâu lâu con qua nhắc nhở nó đi như vậy nè, bởi vì tôi đi nay cả năm người mà tôi cũng ôm nhiều pháp, mà những người cuối cùng cô Trang có nói tôi bị ức chế tâm nên giờ pháp tôi phải tập lại từ đầu, thì mấy huynh đệ mình tập như tôi vậy đó, tôi nói vậy đó để tập như tôi. Rồi lâu lâu tôi giờ tôi đi qua tôi thấy cũng gì quê bay 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 đi thẳng như cũng
bị đại gì.
Rồi bởi vì tâm mình nó động hoài nên nó làm sao nó chịu tịnh được.
Ở đây là con đi kinh hành thì con thể càng ngày nó càng sửa cái chồng này, tự nhiên nó thấy nó thích cái chồng này.
Chồng này thì là... Nào đúng là văn mình đi chậm lại nó dễ tập trung việc chứ quý kỳ.
Tự nhiên nó thích đi chậm lại, con đường trước là càng chậm trước như thế. Sau đó nhân dân có thể đuổi đi trong chồng.
Bởi vì trước kia con mới đi mà nó đi theo cái thói quen hồi hoài cái xây đại, thấy không? Giờ này nó đi nó ở trong đại rồi nó quen rồi, bắt đầu cái sự tập trung đó, nó làm cho giảm cái thói quen của mình đi xây đại như ở ngoài đời. Mình đi ngoài đời mình lật đật lắm, không bị công chuyện mình nó không lật đật, nó không có làm cho mình dội vàng, nhưng mà tại cái bản chất của mình muốn mau muốn nhanh, nó ngầm nằm trong đó, nó muốn đi cho lẹ đấy, thành ra nó thúc giục vậy thôi. Chứ còn thật sự ra thì ý mình nó cũng không phải muốn mà đi nhanh đâu, nhưng mà nó quen, nó chạy, nó nhanh, nó đi lẹ lẹ. Còn bây giờ đó, mình vô, mình tu tập rồi. Đầu tiên mình thấy nó cũng đi nhanh, nhưng mà lần lượt rồi nó lại đi đúng cái mực tỉnh thức của nó. Nó chậm chậm lại, nó lập đúng mực tỉnh thức. Còn mấy người mà đi sào sào thì sao? Biết mấy ông này ở ngoài cũng đi kiểu này.
Chưa.
Cho nên thấy mà đi mà nhanh nhanh đó, thì mấy con còn quen ở ngoài rồi. Còn mấy người mà đi từng nhịp nhàng, nhẹ nhàng mà đi, để mà giữ nó không có nhanh mà không có chậm lắm, nó không có đi rờ 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 với cù lần thì đó là đúng. Còn nó đi mà chậm cái kiểu mà kêu cù lần cũng được. Thôi mình biết cái đi nào đúng, mà nó đi mà chậm quá nó thừa, mà nhanh quá thì nó thiếu cái sức tập trung, nó vừa, cho nên nó thoải mái, nó dễ chịu lắm, nó làm cho cái đầu óc mình nó rỗng rang, nó thoải mái. Còn mình đi nhanh quá không thoải mái rồi, mà đi chậm quá thì nó thừa cái sức tập trung của mình. nó thừa cái chậm quá, bắt buộc mình phải chú ý kéo dài cái thời gian bước chậm hoặc đưa thả chậm. Nó vừa cũng như đầu tiên mấy con đưa ra đưa vô vậy ha, là theo cái tác ý của mấy con, nhưng mà sau đó cái tác ý nó bắt đầu nó chậm lại thì nó lại chú ý kỹ mấy con, chú ý kỹ đó, mà nhưng mà nó chậm quá thì nó thừa, mà nó nhanh quá thì nó không kịp. Nhưng mà đầu tiên là mình cứ đưa nhanh vậy chứ mình tưởng mình chú ý chứ sự thật là lát qua dùng tưởng tại nó nhanh
nhanh là mình lộn, nó lộn là bị giọng rồi đó. Nếu mà mình lộn là bị giọng chứ, hoặc mà mình thí dụ như mình gấp cái gì á, thí dụ như mình còn định làm gì đó là bắt đầu tự nhiên ông nào đâu nhào vô rồi tay trái thì nói tay phải thì cũng đưa vậy, mà công ty tay phải đưa mà cái tay trái đưa
nó làm cả
nó dễ, nó có nó đơn giản mà, nhưng mà gặp kêu đó thì tôi quá trình rồi, tôi chịu đựng cũng đau dữ. Hồi lúc sư ông sư ra hành làm ở đó trước tiên là thầy của con, rồi ông ra đây ông tu rồi thế ông đem sách vở về ông đưa mà cho học, ông kêu ông dặn học học cách sao đó, rồi ông dặn như đó thì ông bỏ ông đi chứ ông đâu còn ở nữa.
Không ông tu với ông chứ đéo
là rồi tự động mình tu à, rồi nói nhiều cái lúc mình đi kinh hành đi rồi nó chóng mặt, nó nhủi lên nhủi xuống mà cũng không đâu có ai chỉ mình đâu có tiền đâu ra ngoài này mà một tháng ra lần, rồi ôm tới giờ tới một năm mấy rồi mới ra.
Rồi bây giờ có duyên ha, rồi ráng tu thật. Ông Gia Hạnh nào cũng đang nỗ lực cũng tu cơ kỹ lắm à, chứ ông tu tốt lắm, ông cũng nỗ lực cũng tu lắm, nỗ lực tu lắm. Ông nói khi con Phật tử mà ở dưới quê con mà lên biết con đó thì thầy giúp đỡ cho họ tội nghiệp, con dạy họ tu đó chứ cần không biết họ tu tật tu tướng gì đó, thôi thầy giúp đỡ họ.
Đâu có ai dạy đâu, chỉ không đưa gì đó rồi gì ông đi lâu lâu gì ông tâm rồi nói vài điều ông chuyện rồi đi thôi, cho nên tâm đâu có ai dạy.
Thì cũng ráng cũng lo để mà tập để mà làm chủ được bốn sự đau khổ sẽ già bị chết, khi nào tu tập xong hẳn mới mừng, nhưng còn bây giờ nó chưa có vậy. Cứ như bây giờ thì ông sống độc cư trọn vẹn, ông giữ trọn vẹn, sợ phá cái độc cư thì nó không giảm đó, chỉ có ai vô cái chỗ mà độc cư thì trọn vẹn. Bây giờ tập chính thức thì cũng có khả năng rồi, là bắt đầu bây giờ mới vào cái chỗ nhiếp thân thì ông nhiếp thân được rồi, nhiếp thân được 3 tiếng đồng hồ rồi đó, nhiếp thân 3 tiếng đồng hồ không có bận rồi đó. Bây giờ nó bắt đầu mới trên trước niệm xứ rồi, thì thời gian nữa thì ông mới chứng nổi. Bây giờ là bắt đầu vô trước niệm xứ, cho nên vì vậy mà hoàn toàn đóng cửa, không có đi ra, không có nhìn người nào nữa, ở trong cái khuôn viên, cái thất của ông thần như ra vô không làm gì hết, chỉ tối ngày để mà giữ phòng hộ sáu căn của mình, mắt ra như vậy tôi nghĩ không có bận, không có không ra, chứ đi ra quyết sân một này kia bị phóng hết. Giờ hạn giờ tôi tới cái chỗ giai đoạn nó là không đi ra nữa, còn người nào mà sáng còn sẽ chở đi đi chứ mấy người còn phóng giật. Bây giờ tu cái này thấy rõ lắm, tâm mà nó quay vô rồi thì nó không cần biết ở bên ngoài nữa, chỉ còn biết ở trong thân nó thôi, tức là biết hơi thở với cảm giác toàn thân nó thôi, thì nó không cần lo gì bên ngoài. Đó là cái giai đoạn nó đi vào trước niệm xứ. Còn cái giai đoạn mà nó cứ phóng ra phóng vô đó, thì cái giai đoạn đó là tập nhiếp thân, chứ còn cách khác không được. Bởi vì pháp nào nó phải nằm ở trên cái đối tượng của nó để mình tu, chứ còn đâu có phải mình muốn tu ngang được đâu. Đấy. Như bây giờ con chưa đủ sức tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, mà con nhiếp tâm mang trú thì con bị chê. Còn phải đủ sức tỉnh giác, con đi kinh hành con tỉnh giác được rồi, thì lúc bây giờ con mới nhiếp tâm thì nó không bị được chê. Mà khi mà nhiếp tâm được rồi thì mình mới sống độc cư trọn vẹn. Mà sống độc cư trọn vẹn được rồi thì bây giờ mới trên tứ niệm xứ. Cái sống độc cư trọn vẹn không được, cứ phóng dật ra hoài thì thôi, làm sao tu nổi tứ niệm xứ. Các con thấy đâu nó có pháp là từ thấp đến cao chứ, đâu muốn vô cái pháp nào vũ đại. Không phải vô cho nó vô được liền, không phải đâu. Mình nghe nói vậy chứ, mình muốn vậy chứ không làm được đâu. Nó phải đi từng pháp, đạt được kết quả này rồi thì mới tu tập tới pháp khác. Kết quả của pháp này chưa có mà tu pháp khác thì tu không được. Không được, cái tâm mình chưa tới mức độ đó mà trèo lên ngồi đó thì không được. Cũng như cái sức của mấy con á, chưa có đủ sức mà mình lên trung học, mình mới ở tới lớp 1, lớp 2 mới đến dần mà trèo lên cái lớp trung học học là học được. Không ai không? mà trung học thì học chưa xong, mà lên đại học học thì chỉ còn nước ngoài ngồi đó, người ta nói gì nói chứ mình cũng không hiểu, thì như vậy cũng vô ích. Cho nên cái gì nó, cái tháng Phật tu nó như là cái chương trình giáo dục đào tạo, phải trải qua cái lớp đó rồi thì mới tới cái lớp khác, chứ không thể mà muốn nhảy lớp mà được, muốn ngang cũng được, tôi muốn mà Phật sớm thì không được. Giờ này
như bây giờ như con là cứ một tháng cái ôm anh tu
cho tỉnh thức không, mấy con nước không,
chừng nào mà 3-4 tháng thì vô trình lại cho thầy
rồi. Rồi con cứ tập cho nó nhường nhuyễn, nó tỉnh giác rồi nó xin gặp thầy, rồi sau khi xin gặp thầy rồi trình trình cho thầy, rồi sau đó thầy mới thấy ở sức tỉnh được rồi thầy mới dạy thế đó. Tức là sức tỉnh chưa có thì bây giờ dạy gì cũng nghe chơi thôi chứ không có tu tập được.
Ví dụ như mình tu tập những cái kinh hành hoặc là sau này mà mình tu tập định nghĩa mới đâu nhỉ, mà cái tu tập đấy mình càng làm mọi thứ cái thân này của mình mà càng nhẹ nhàng nhịp nhàng, có thể là cái năng lượng nó bất
định. Mình tu tập mà đúng nhiếp tâm và an trú được cái năng lượng ở trong người của mình nó sẽ tăng lên thôi. Mà mình an trú không được thì nó cái năng lượng mình nó mới hao á, nó hao á. Ví dụ như bây giờ con tập mà con phải vận dụng nhiều thì cái năng lượng không mạnh, bởi vì nó không an trú. Mà nó an trú ở trong pháp rồi nó tăng cái năng lực hơn là con ăn uống và con ngủ nghỉ. Con ăn uống con ngủ nghỉ nó tăng cái năng lượng của con nhiều, thấy không? Mà con mất ngủ là nó cũng bị sụt, mà con thiếu ăn con cũng bị sụt, con hiểu chưa đó? Mà bây giờ con lại ôm pháp mà con an trú được nó thì cái năng lượng nó tăng lên, cái cơ thể của nó thành nó khỏe khoắn, ăn ít mà nó khỏe khoắn, nó không muốn ăn nữa mấy con, mà nó khỏe, mà nó không ốm, không có mất da mất thịt của mình. Cho nên con người ngồi thiền, ta nói thiền diệt di thuật pháp chỉ sung mãn, con người ngồi thiền không ăn uống gì hết mà cơ thể người ta khỏe khoắn, mà nó thoải mái, mà nó không có mất một chút da chút thịt, không ốm. Chứ người ta ngồi, ví dụ như ngồi tháng hai tháng ăn uống mà con da thịt người ta không ốm chút nào. Tại cái năng lượng ở trong người của mình, tự cái thiền đó, tự cái tâm an trú đó, nó tăng cực trưởng lên, tự nó tăng lên. Người ta nói cái cơ thể của chúng ta nó tiết những cái chất bổ ở ngoài cái không khí, nó nuôi dưỡng. Còn mình thì phải ăn qua cái những rau cải, đồ ăn, cơm gạo nó mới nuôi làm cái năng lượng đó. Con hiểu không? Nó đi qua một cái vấn đề để mà nó nuôi dưỡng. Còn này người ta, cái người mà ngồi thiền mà an trú như bây giờ mấy con đã nhiếp tâm được an trú. An trú tức là mấy con trực tiếp ở trong không khí mà nuôi dưỡng cơ thể, cho nên cái năng lượng của mấy con nó tăng lên thì bởi vì nó an trú, mà đã nó an trú thì nó phải tiếp nhận cái gì để nó ăn. Chứ còn nếu mà không nó, mấy con ngồi tu vậy nó nhọc nhằn vậy mấy con bị hao rồi, nó phải mệt nhọc, nó mới sanh ra hôn trầm thiền miên. Mà sanh ra hôn trầm thiền miên là tức là mấy con bị hao rồi đó. Nó đòi hỏi hôn trầm thiền miên là đòi hỏi ngủ để nó phục hồi lại cái năng lượng của mấy con. Gì là tại vì mấy con tu tập nó không có an trú được. Đầu tiên mấy con làm sao an trú được, mấy con phải vận dụng thì tức là mấy con chưa có an trú, nhưng mà thời gian mà mấy con tu đúng cách rồi, mấy con nhiếp được rồi, bắt đầu có an trú được rồi thì bắt đầu nó phục hồi lại. Cho nên mới đầu tu mấy con ăn ngàn bữa bắt đầu mấy con xuống cân, sau khi mấy con tập được an trú rồi nó tăng lên.
Ăn quá rồi, tôi thấy hàng ngày tôi lên con ăn mai năm mấy giờ này, con ăn cơm ngày ăn cử rồi thầy ra ông như chuyện ông sư già nó ăn cho rồi con bắt trước rồi không làm luôn tới giờ luôn á.
Mà nó không tao ấy,
không sao,
mà nó bình thường, tức là nó phục hồi lại cái cơ thể của con, mà qua cái sự tu tập của con tỉnh thức an trú rồi, có tỉnh thức có an trú chứ không phải là không an trú nào, không an trú thì nó chịu nổi, nó xuống cân, nó sụt cân, nó mệt nhọc, nó buồn ngủ, nó không cần nhiều. Cho nên mấy con tu tập mà mấy con tỉnh thức được là mấy con có sự an trú, còn mấy con không tỉnh thức được là mấy con bị không cần đi gì mà nó buồn ngủ cần chết, chứ đó là nó hao. Còn mấy con thấy càng đi càng tỉnh á, thì vậy là nó không có hao nữa rồi.
Nhưng mà không nghĩ là gì lúc bà con thì chỉ ăn trụ trong 1/7 giấy ăn trụ trước chứ
được không có sao đấy.
Như thầy dạy đang cái pháp mà tinh thần tỉnh giác á, là nói đi 30 phút rồi sáng nghỉ 30 phút rồi tập lại, nhiều lúc đi 30 phút mà nó không muốn đi nữa mà
nó không muốn, nó không muốn đi nữa.
Dạ muốn đi nữa nhưng mà cũng phải
còn phải dừng lại.
Ủa, có đi đâu được, đi là bị ức chế tâm mà nó mở ngực xuống rồi
tại vì bây giờ nó còn muốn đi nữa, con đừng có đi. Mà tu mình làm chủ, cái mục đích của mình làm chủ. Bây giờ nó muốn là nó dụ con để cho tất chừng mà con quỵ xuống đó để đầu để rơi nghe nó mệt nhọc, tất chừng nó con ngán. Rồi nó dụ con để nó đứng cho quỵ con đó chứ chưa hẳn đâu.
Bây giờ xả nghỉ 30 phút rồi.
À, rồi xả nghỉ rồi mới tu tập lại để mình tu tập vừa cái sức của mình. Chứ không khéo nó dụ mình thấy mình mê quá, tu mình ngon lắm này, ráng tu tới chừng đó nó xả ra, nghe nó quỵ hoài, nghe nó tới tu nghe nó ớn. Còn bây giờ con còn ham tu, con xả nghỉ đi, tới cái giờ tu nó còn muốn tu đó thì được. Bởi vì còn muốn tu đó mà, không hiểu chưa? Cho nên mình còn giữ cái phần để nó còn thích tu. Nó không khéo còn làm riết lại mất tu, nó mới ham tu, mà tu nghe ớn nó thì không được. Tu chấm lắm. Cứ tập tỉnh thức đi, mới con tục tập căn bản trước. Cái căn bản nhất là lo cái phần lớn. Rồi làm được rồi, thầy sẽ kiểm tra cho cái sự tu tập của mấy con nó đến cái mức tỉnh thức nào đó, thì thấy được thì sẽ cho tới cái tu tập. Thì bây giờ nương vào hơi thở cũng là tỉnh thức, đưa cánh tay ra vô cũng là tỉnh thức, đi kinh hành cũng là tỉnh thức. Mấy cái này là hoàn toàn là nhiếp tâm trong hơi thở, nhiếp tâm trong bước đi, nhiếp tâm ở trong cánh tay, toàn bộ là cái này hoàn toàn tập tỉnh thức thôi. Tập tỉnh thức chứ không có gì hết. Chánh niệm tỉnh giác là ở trên cái phần đó rồi, không còn cái chỗ nào khác nữa. Rồi dần tập tỉnh thức được rồi thì sau này thì mới tu những cái khác. Khi mà có tỉnh thức rồi thì người ta dạy mình hồi lại xả tâm á, hồi lại dạng xả tâm trừng để mà ly dục cái áp pháp xả. Chứ còn mình thiếu tỉnh thức, niệm đến mình không lờ mờ, mình không biết. Còn nó tỉnh thức rồi, niệm nào nó xen vô trong đầu của mình biết nó liền, mà thấy nó rõ mặt nó nữa, nó dễ dàng. Còn có cái khi có niệm nó xẹt vô mình không biết nó nói cái gì đây, thì cái này nó bị mê rồi, nó không có tỉnh thức, nó thiếu tỉnh giác rồi. Càng tu cao thì nó càng khỏe hơn. Mới đầu mấy con tập tỉnh thức nó nhọc nhằn lắm, đi rồi đứng rồi ngồi rồi hít thở, đưa tay đưa chân, tới chừng xả tâm là thấy nó khá hơn chút. Ngồi chơi mà nhìn từng cái đầu óc của mình trong đó nó phóng xẹt cái gì ra thì rõ ràng đủ liền, không có gì hết. Nhưng mà sau thời gian mà tập đuổi như vậy đó thì cái tâm nó sẽ bất động. Từ nó bất động rồi thì mình thấy nó bất động rồi thì nó sẽ ở chỗ nào, thì lúc bây giờ nó người ta sẽ hướng dẫn tới cái chỗ đó để cho mình đạt được ở trên cái chỗ tứ niệm xứ. Thì từ chỗ tứ niệm xứ các con ngồi chơi dịch suốt ngày nó chỉ ở trên đó, nó quán thân chứ không phải là mình sử dụng tập trung để quán thân thiền tập, để tự nó quán, tự cái tâm của mình nó bất động rồi thì nó quán thân chứ nó không chạy đi đâu ngoài. Nó ở trong tâm vì nó quay vô mà, chứ nó đâu có quay ra được đâu. Cả mắt tai mũi miệng thân ý đều tập trung trong thân của nó mà, cho nên nó quán thân. Đó là tự nó rồi. Mà tự nó thì ở cái tứ niệm xứ mình mới đạt được. Chứ còn nó, mình bắt nó để mà quán thân thì không có được. Cho nên phải thấy có nhiều người đi vào những cái trường thiền của bên Nam Tông, họ tu về tứ niệm xứ, tức là bắt cái tâm của mình phải quán cái thân như vậy. Trời đã tôi giới lực ăn ngày bữa chưa được mà quán cái thân cái kiểu này thì chắc chắn ông này muốn điên rồi. Không được, giới lực rất là nghiêm chỉnh đó mấy con, chứ không phải trên tứ niệm xứ mà giới lực chưa nghiêm chỉnh mà dám rớ tới nó được đâu. Ví dụ như mấy con ăn ngày bữa nè, cái tâm ly dục ly ái pháp của mấy con nè, gia đình mấy con không còn nhớ nghĩ tưởng con cái anh em dòng họ chị em gì hết, thì mấy con ở trên tứ niệm xứ mới tu được. Chứ còn ngồi đây mà im lặng cái rồi nhớ ba mẹ mình giờ sao nó bị cái kiểu đâu được rồi. Còn nhớ hồi đi ông không cho mình đi, giờ ở nhà đây chắc ông tức mình dữ lắm, là thế này cho đi là chết được, không được. Tứ niệm xứ mà tu tập nó không được. Cho nên bây giờ thì mấy con chỉ còn tu chánh niệm chỉnh giác thôi, tu đi kinh hành chỉnh giác như vậy là đủ rồi mấy con. Đó là cơ bản của mấy con. Bây giờ nhưng mà mấy con tu chuyên cần tu rồi có những sự việc gì đó thì mấy con dùng cái tri kiến, dùng cái sự giải quyết để cho gia đình mình an ổn hết. Vì trong cái thời gian mình tu 1-2 tháng thì nó có sự việc gì nó loại ra hết, bà con cho thì họ cũng bày vô họ kiếm cớ còn họ gặp mấy con không có chạm đâu. Thật quá, thầy nói đợi cái ý họ cũng muốn là họ phải đi tìm cách họ lâu rồi mà không ngờ vô đây cái mình lâu rồi họ cái họ về, họ về họ nói là nếu mà có điệp mà cũng vô tu thì tức là mình thắng họ thì mình yên tâm. Do đó một cái thời gian chừng 3 tháng đầu mấy con vô đây là bao nhiêu cái nghiệp của mấy con thì nó đổ ra, mà mấy con thắng được rồi thì bắt đầu đó, từ đó nó sẽ yên mấy con rồi thì bắt đầu mình đi sâu được rồi. Thì thời gian đó là thời gian đầu tiên thì mấy con tập hình thức thôi, mà cái hoàn cảnh của mình nó được thuận rồi thì bắt đầu vô sâu. Sau thì người ta dạy mình đi vào cái chỗ xả, mà mình xả hết từ cái tâm niệm của mình, từng cái hồi nào tới giờ mà mình đi chơi, mình đi học, mình bạn bè nói chuyện như thế nào nó đều lòi mặt nó ra hết. Bởi vì một mình thì bao giờ nó cũng lòi ra hết, lòi ra hết thì mình xoạc hết, xoạc hết là cái này rồi, nó trong bóp rồi, nó không còn gì nữa hết, thì bắt đầu mình đi vào cái niệm kiểu xoạc hết rồi mình đi vào cái niệm. Bây giờ mấy con tu tập tỉnh giác vậy đó. Thế sau khi mà tỉnh giác rồi thì mấy con ngồi lại gặn lập tâm. Thì gặn lập tâm thầy sẽ dạy cách thức của mấy con ngồi, lúc thì ngồi xếp bằng bán già, lúc thì ngồi kiết già, lúc thì ngồi trên ghế, lúc thì nằm thở để nhìn cái nó nương vào hơi thở. Thường thường là mấy con đã nhiếp tâm trong hơi thở rồi thì nó nương vào hơi thở, nương vào hơi thở không phải tập trung hơi thở, mà nhìn coi cái đầu của mình coi nó nghĩ cái gì, nó còn cái gì không, cho mình đi ra hết đi, là ta tính sổ. Khi mà tính sổ sạch hết rồi thì lúc bây giờ tao mới bước vào tứ niệm xứ. Đó là vậy đó, cái gạn lập tâm tư mình thật sạch rồi mới bước vào tứ niệm xứ, chứ chưa sạch thì không bước vào tứ niệm xứ đâu. Cho nên trong lúc mà mình gạn lập tâm tư của mình thì trong Phật pháp thì nói đó là tứ kiến cần ngăn há gì khác sẽ tìm năng tương đẹp, chứ không phải là gì khác, nó có phương pháp đó chứ. Nhưng mà ta nói gạn lập tâm tư là nói để cho mình dễ hiểu, chứ nó ở trên tứ kiến cần đó, không có gì hết. Dạy đâu nó có bài bản đó, mà nó có chứ không phải là nói xu xu được đâu. Nó đi vào quá chánh đạo rõ ràng, nó còn có lớp nào ra lớp nấy đó, cái lớp nào nó đi vào cái lớp nấy đàng hoàng, chứ nó không có đi trật nó bắt chánh đạo được. Cho nên mình đi học tới cái lớp mà chánh niệm rồi thì kể như là sửa rồi, mà chánh niệm nó hoàn thành thì coi như là nhập các định, mà nhập các định coi như là xong thì cũng hết, hết tu rồi. Bây giờ ai bỏ tôi không tu nữa, bởi vì tôi muốn chết nào chết, tôi muốn sống nào sống, mà tôi tu cái gì nữa đi, đi cho mất công. Bây giờ tôi không làm Phật, tôi không muốn làm gì hết, là tôi làm con người, mà con người biết làm chủ được sự sống chết. Bây giờ ta cỡ cỡ thân tôi bây giờ như mấy con mà còn trẻ vậy, nó còn muốn chết nó vẫn chết nữa, chứ nó không dám cãi đâu. Chứ mà đợi như già đây, tại vì bây giờ mấy con không có tiếc cái thân đâu, nó hết chia mấy con bỏ tình duyên ở lưng nè, tao bữa nay đi bỏ thì nó dẹp bỏ cái cõi lo. Không, thử thật đó mấy con, mà mình chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ như bây giờ đó, mấy con chuẩn bị sẵn sàng, mấy con đào cái lỗ đi, trải chiếu nó. Bây giờ đó, mời bạn bè, bây giờ mấy anh em mình xuống nhà làm ơn giúp tôi không? Tôi bữa nay tôi đi à, đào cái lỗ rồi, rồi bắt đầu tôi trải cái chiếu tôi xuống tôi nằm thấy không? Rồi bắt đầu tôi tỉnh chỉ hơi thở tôi nằm thì ở trên làm ơn lắp lại giùm, có vậy thôi. Còn không á thì mấy con muốn để lại giùm thân cho người ta, con hay chơi cho biết vậy thôi, để người ta đến đó người ta lại thấy không? Thì mấy con làm một cái nặng đá hoặc làm cái ghế cũng như cái ghế tắm tắm vậy, mấy con kèo để nó ngồi trước bàn đi à, rồi bắt đầu mấy con nhập vào đền một xả hơi thở liền tức khác, nhập vào đền xả hơi thở liền, thân mấy con ngồi cũng ngắt, nó không thúi thà gì hết đó, nó như cái cọc cây vậy, nó cũng như là cái tượng mít vậy đó rồi. Hoặc y giáo đàng hoàng nha, chứ không phải không, ngồi đó nó tỉnh chỉ hơi thở, nó chết nó hoàn toàn nó chết ngát rồi, nó không có sống đâu. Nhưng mà có cái điều kiện nó nhập định như là cái độc cây cúc cổ này, nhưng mà ta rờ thấy gia đình mình như vậy thôi chứ không có gì hết, cũng xương vậy thôi. Nhưng mà giống như cái cốc quýt mà người ta đẻ cái tượng Phật, người ta tiền tượng Phật người ta để ngồi đó vậy. À con thấy người mà tu mà để dục thân vậy được, họ hoài nó hồi lại li li hết chứ. Họ đến họ xem hiểu không, xem con ông này tu thì sao, thấy cái tượng mà ngồi trước ghê quá, cái xác đó mà ngồi đó đó, mà ở ngoài kia mà không hôi thối gì hết thì ở ngoài đó đâu dám bước vô đâu, ở ngoài đó đại phải cần mà xuống mà lại họ lại ở ngoài đường kia lại vô nữa chứ đừng nói chuyện hay nói chuyện. Cái chuyện đó mình làm, cái chuyện là làm chung cho người ta đóng cửa người ta lấy tiền có phải không? Mà mấy ông mà xã ông thấy mà vô đâu vậy, xe đò rồi nhiều vậy đó mà vô đây để chiêm ngưỡng cái nhục thân của ông này cái gì, ok làm cái cổng đi vô cổng mà muốn gỡ cổng đi xe vô được đó thì phải bao nhiêu tiền, chứ đâu phải dễ đâu. Người ta dễ làm tiền mình lắm, bởi vì mình coi như là mình để lại cái nhục thân mà người ta chiêm ngưỡng được á, thì tức là có người khác người ta làm tiền. Cũng như bây giờ mấy con vô chùa đậu, mấy con phải đi qua một cái cổng, cái cây tầm dâm thôi, ở bên hàng rào bên đây họ chỉ là vậy đó. Xe mình đi tới phải bỏ ra 5.000, 10.000 rồi người ta mới rút tiền cho mình qua. Mà mình đi qua rồi họ đẩy cây lại, họ làm vậy đó. Cái ở trong cái xã, cái ấp đó người ta làm, người ta lấy tiền. Trời ơi, cái nhục thân của Vũ không phải Vũ Trường, họ lấy tiền nhiều lắm á. Mới dễ ở mấy con ra ngoài đó mấy con. Mà thầy giờ thầy kiểu mà thầy ngồi đây là chắc chắn ngoài kia sẽ họ làm cái cổng rồi. Chứ không có trật đâu. Vô đó là lấy tiền rồi chứ. Thầy điên gì mà thầy bán thầy cho mấy người lấy tiền mấy con. Cho nên đối với thầy, thầy đào cái lỗ đó thì chứ mình cứ lấp lại rồi cũng nghe nói hết, khỏi lo gì. Chứ mà để kiểu đó không được. Mà khi để kiểu đó thầy phải tuyên bố, thầy phải viết cái di chúc là tất cả chính quyền không được bán cái thân của thầy mà lấy tiền. Để mọi người người ta đến, người ta chiêm ngưỡng, người ta thấy Phật Pháp, là cái người ta làm chủ được sự sống chết, người ta phải để lại nhục thân, người ta không có hôi túi đó. Để biết được sức thiền định của Phật như vậy. Chứ mấy người lấy tiền là tôi hoại cái thân tôi liền khác. Tôi đốt liền chứ không có để. Như vậy nó mới được mới ngon, chứ không khéo mình để nhục thân mà cứ người ta cứ lấy tiền người ta bán mình, người ta lấy được làm gì không hay. Cho nên ráng tu đơn giản lắm, không có khó đâu. Cái chuyện mà mình làm chủ rồi, cái sức mình làm chủ rồi thì không có khó. Bây giờ mình là chưa có đủ cái sức thì mình thấy nó khó thiệt, nhưng mà có cái lực làm chủ rồi là mà cái ý thức của mấy con là ý thức lập chủ, ý lập chủ, ý tạo tác mà ý dẫn đầu các pháp mình, mà mình luyện tập nó mới có sức. Chứ còn mình không tập luyện nó làm sao? Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng rồi. À, mấy con thấy cái câu mà Đức Phật ý lập chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp là cái ý thức của mình mà, cái ý. Thành ra mình sử dụng cái ý của mình tu tập, chứ không được hoặc khống chế ý thức. Mà con đường thiền của ngoại đạo của Đông Độ, hoặc là kinh sách Đại Thừa dạy chúng ta phần nhiều là ức chế ý thức, làm cho ý thức không hoạt động. Còn cái pháp của Phật thì như lý tác ý, như cái lý tác ý, như cái lý giải thoát mình tác ý thì mình vào cái chỗ giải thoát. Thế sao à, như bây giờ cái lý giải thoát là bây giờ cái đầu nhất, mà cái lý giải thoát là cái đầu phải hết nhất. Như cái lý hết đau mà tôi tác ý ra thì nó sẽ hết đau. Ý để như lý tác ý, như cái lý giải thoát mình tác ý. À, thì mấy con thấy cái câu của Phật dạy nó rõ rồi. Mà thì mình cứ nương vào cái câu đó mình tu có gì đâu. Mà bắt đầu bây giờ mấy con xả tâm, tâm tham, tâm thân, sân si của mình đủ thứ trong này hết. Thì hàng ngày mình ngồi mình tạo ý ra đó. Biết bao nhiêu câu tạo ý mà mới dẹp nó hết. Chứ đâu phải một câu tạo ý mà hết được. Mà tạo ý hoài như vậy thì nó trở thành cái lực của nó chứ sao. Cũng như bây giờ thầy nói thầy co tay, co chân, thầy cứ co vậy. Cái cơ bắp của thầy nó cứng lên mấy con. Có hay không? Tại vì mình coi nó phải cứng, mình gồng con cứng thì sao? Còn mình cứ để sủi lơ vậy thì nó mới mềm chứ. Mình vận dụng, mình luyện tập thì cái ý thức của mình cũng vậy chứ sao? Mình ta ý nó hoài, nó phải có cái lực của nó chứ. Cho mấy người mà luyện võ họ không phải nè. Một đánh, một đập, một co tay, một làm khí ớn. Cho nên vậy mà mới đánh mình mới mạnh chứ. Còn nếu mà họ không luyện làm sao đánh mình được? Mấy con em, thì cái ý của mình cũng luyện tập như vậy. Cho nên từ võ công, kinh công đều là người ta tập điện hết. Thì cái sự tu chứng của mình cũng phải tập điện. Mà mình tập trong ý, còn họ tập bằng cơ. Bằng cơ. Cho nên cái cơ nó mạnh, nó cứng rắn, đánh vào đầu người ta, đánh vào người ta, hoặc đánh vào cái cây mà cái cây đổ xuống, mà bằng cái cơ mà họ làm, họ phải luyện. Chứ còn như mình mà đánh vô cái cây đó, cái mình rờ tay mình, chứ điều rửa máu. Không phải không? Còn người ta đánh vô cái cây như là sắt mà đánh vô, mà đá mà đánh vô cái cây vậy. Người ta phải liền. Cho nên phải ráng cố gắng tu phu. Thầy phu đồ thì thấy khỏe quá. Còn mấy con vậy cực quá. Thì phải chịu cực chứ. Họ muốn ăn cơm thì phải vô bếp nấu cơm chứ ai nấu cho ăn. ráng.
Dạ thưa thầy, cho con đi vài bước thân hành niệm thứ là thầy.
Rồi rồi con em đi ra ngoài đó con đi đi thầy dạy con cũng được có cái gì đó thầy con. Được không? Đừng lót nữa con, chú để thầy cũng hát. Thầy cũng hát. À, con đi đi con, nấu ăn con đi đi. Thầy con đứng. Từ đâu mà dọn?
Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Tại trái coi ra để sơ lưng, tại phải coi ra để lên bàn tay. Tại trái, tại trái nắm lấy bàn tay phải, chừng trái bước, chừng trái nhón gót, chừng trái dở lên, chừng trái vừa tới, ngón chân chạm đất, bàn chân chạm đất. Một, chừng phải bước, chừng phải nhón gót, chừng phải dở lên, chân phải đưa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Hai, chân trái bước, chân trái nhón gót, chân trái dở lên, chân trái đưa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Hai, hai. Bốn, chân phải bước, chân phải nhón gót, chân phải dở lên, chân phải đưa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Tao chân trái bước, chân trái nhón gót, chân trái dở lên, chân trái đưa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất.
Được rồi con, đi về được rồi. Đi về rồi, đi pháp tinh thần niệm thì đúng rồi, có cảm rồi. Mình đắc ý tinh hành động, và theo hành động đó, mình đắc ý rồi, chân mình đắc ý. Con thì nó hơi nhanh, đắc ý với cái hành động nó một lượt. Mình tới ý rồi, cái hành động nó từ từ mình làm thì nó rất là chịu. Tức là con tới ý rồi cái hành động nó làm một lượt với cái cách ý. Còn này tới ý rồi, rồi cái chân nó mới làm. Ví dụ như chân trái, dở chân lên. Thì tới ý rồi, rồi mới dở cái chân lên. Chân trái đưa chân tới. Đó, mình tới ý rồi, mình mới đưa tới. Nó chậm chậm chút, con chậm chậm chút là con nó hơi nhạt. Ha, con nhạt. Có vậy thôi.
Dạ thầy ơi, khi mà đi như vậy có cần phải đếm 1, 2, 3 bước không?
À mình đếm nên đầu tiên nó
đếm đủ 20
bước. Mình mới đứng lại, đứng 20 bước của mình đứng lại. Nó phải đếm rồi. Nếu mình không đếm thì mình phải căn cứ vào cái khoảng cách.
Phút như gì thôi? 19 nè. Thầy thấy chân phải bước, chân phải nhón gót, chân phải dở lên, chân phải đưa tới, ngón chân chạm đất, là bàn chân chạm đất, là cho nó ngang nhau thì cái đầu có đưa tới, thì lại hết cả.
Đưa tới rồi phải dựng lại.
Đưa tới rồi phải dựng lại.
Rồi dựng lại, làm cho nó không mất cái hành động đưa tới.
Hỏi kỹ.
Nếu mà con dở lên không mà con không đưa tới, tức là mất hết cái hành động đưa tới. Đưa tới rồi đưa lui cái chân lại để cho nó gần với chân kia nó ngồi xuống. Tức là cái bước thứ 20 mươi.
Thì họ hỏi tới có thằng mẹ.
Thôi rồi, bây giờ mấy con về tập nè. Thấy không? Rồi rồi, tập đi, không có gì đâu con. Lo tập rồi còn cái gì đó thì mấy con sẽ có cái gì mà hiện tượng gì mà xảy ra thì cứ hỏi. Còn lấn cấn cái chỗ nào đó hỏi để cho cái pháp này cũng như con không tập thì coi như sai cái chỗ đó chút. Rồi cái nó nhanh quá thì con tập nó chậm lại chút. Sao thì nó chuẩn chạp ở trên cái phương pháp đó. Mình có ý rồi cái thân hành mình mới làm. Ví dụ như đưa tay ra thì mình mới đưa ra. Đưa tay vô, đó là mình đã ý rồi mình đưa vô. Chứ không khéo mình đưa tay ra cái không được. Đưa tay vô nó không được.
Có khi cho lộn, vừa nói vừa đưa luôn.
Đưa đó là vậy đó. Chứ đó. Từ từ chậm chậm trước. Nhưng mà nó chín chắn trên cái pháp tu đó. Tức là mình điều khiển vào cái ý của mình và cái thân hành phải làm theo. Cái không thể nào mà làm một lượt. Làm được nó thành cái thói quen. Cái thói quen. Mình chưa ra định mà cái tai nó muốn đưa trước cái miệng nói được. Nó biết nó nhanh lắm còn ở trong cái thân của mình, cái thân hành nó nhanh lắm. nó biết là cái ý này muốn nói ra mà chưa kịp nói nó đã đưa rồi, thành ra nói được nha. Cho nên mày làm chậm chậm chút chứ, để tao lĩnh rồi mày mới làm chứ, ông lớn chưa lĩnh mà mày làm trước rồi được. Chỉ huy chưa tiền mà nó làm rồi, lính này nó giỏi á. Nhớ kỹ những lời thầy dạy, tí nữa đưa về chứ thầy cũng
có ra bên này
nào, như còn đại không? Thầy cũng đứng hết rồi bác.